Hiện nay con thấy trên mạng xã hội có xu hướng chép kinh rất nhiều. Rất nhiều bạn trẻ như sinh viên, người đi làm, các chị, các cô có thai đến nhận và làm theo. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người nói rằng sau khi chép kinh dễ gặp phải những điều khó khăn, phải trả nghiệp. Lời bình luận như vậy có thể làm một số bạn nản lòng, e dè, không muốn chép kinh nữa. Kính bạch Thầy, xin Thầy từ bi khai thị giảng rõ để cổ vũ các bạn trẻ, các bạn sinh viên có thể tín tâm, không từ nan tiến sâu trên đường đạo, hiểu rõ về Phật Pháp hơn ạ. Ngoài ra, con nghe bạn con kể rằng bạn của cô ấy khi chép kinh còn vừa ăn mặn vừa chép. Con không rõ như vậy có sao không? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con cách chép kinh cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Kính chúc Thầy mạnh khỏe để có thể giảng dạy chỉ bảo cho chúng con ạ. A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, trước tiên Thầy phải khẳng định rằng việc sao chép ấn tống Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của Đức Phật để truyền bá rộng khắp ở nhân gian cho chúng sinh được biết, được học, được hiểu, được tu, đây là một việc làm cực kỳ tốt, công đức vô lượng vô biên như Đức Phật đã nói, như là chư vị Bồ Tát, chư Tổ Sư đã làm. Nhưng trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Tổ tức là hóa thân của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài dạy rằng thời nay nhiều chùa, nhiều tăng ni, nhiều Phật tử thi nhau chép kinh để lấy gì? Để lấy doanh số, để khoe khoang với mọi người là ta đây cũng gì? Cũng phát nguyện làm được những cái việc cực kỳ hy hữu khó làm ấy. Ta đây cũng cắt máu, có gọi là trích máu để gì? Để chép kinh. Các quý vị có thể về đọc hoặc nghe cái bài của Tổ Ấn Quang Đại Sư ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao hay là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục đó. Tổ nói là tất cả những trường hợp chép kinh cái kiểu vì danh, vì lợi, vì gọi là cái không phải vì mục đích hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh như thế, Tổ nói rằng gì? Chỉ làm mà phá đạo mà thôi. Đấy là lời Tổ nhé, chứ không phải là lời Thầy. Các vị về cứ nghe mà xem. Cho nên chép kinh, mục đích chép kinh phải là để học, để đọc, để tụng và để tu, chứ không phải chép kinh theo phong trào, chứ không phải là chép kinh nghe người ta bảo ôi chép kinh có công đức nhiều lắm, trong khi đó mình chẳng biết là chép kinh để làm cái gì. Chép kinh như cái trường hợp Phật tử của chùa Khai Nguyên, chúng ta có một trường hợp ở trong Tây Nguyên á, trong Lâm Đồng ấy gì gì đó, mà 2-3 năm trước á, Phật tử mẹ ra đây dự khóa tu 7 ngày Địa Tạng hay là 21 ngày gì đó, hình như 7 ngày. Rồi thỉnh thoảng ra pháp hội nữa. Có thằng con trai nó bị nghiện, cái đứa con trai nó bị nghiện, đi cai nghiện nhiều lần rồi không khỏi. Thậm chí là cho nó đi tù. Đi tù 2-3 năm rồi ra nó vẫn cứ nghiện. Ăn cơm tù nó chán quá rồi, với rồi đến một cái chuẩn bị Tết này này, chuẩn bị Tết dương âm lịch này này. Thế là mẹ vào thăm con. Nó khóc với mẹ, nó bảo mẹ ơi con khổ quá, con buồn quá, ở trong này con chán quá. Thế cho đi cai nghiện, đi tù xong về nó lại nghiện, nghiện nó cho đi cai nghiện thì nó buồn quá. Thế nó nói với mẹ nó là mẹ ơi mẹ xin cho con về đi. Mẹ thương con bảo là mẹ rất muốn con về. Nhưng mà con về con lại nghiện trở lại. Tết này con lại ngồi với bọn bạn xấu của con á, con lại là nghiện ngập trở lại thì là khổ mẹ mà là mất cái công mà con ở trong này, ở trong trại cai nghiện hơn một năm nay. Thế nó bảo là thôi mẹ ơi mẹ thương con, mẹ cho con về. Con hứa với mẹ là từ giờ trở đi con không chơi với những cái hội bạn xấu kia nữa. Con hứa với mẹ là con không hút xì ke ma túy trở lại nữa. Thế mẹ bảo mẹ không tin. Con hứa với mẹ 2-3 lần rồi, nhưng cuối cùng con vẫn như thế mà. Nó bảo không, lần này con hứa. Con đã từng đi tù rồi. Con đã từng 2 lần, lần này lần thứ 2 con ngồi trại rồi. Con biết rồi. Thế mẹ mới bảo là vậy thì mẹ sẽ cho con một cơ hội cuối cùng. Con đi về trong mấy ngày Tết con không được đi chơi ở đâu. Con phải ở nhà con chép kinh Địa Tạng của thầy. Tức là bà ấy bảo con trai chép kinh Địa Tạng cái bản của thầy dịch ấy. Bà ra đây bà tụng xong bà mang về bà bảo con là phải chép theo cái bản kinh Địa Tạng của thầy. Thế lúc đó thằng con trai nó cũng con trai nó muốn được về ăn Tết, nó ở trong đấy nó chán quá. Những gia đình có tiền nó cho về hết rồi, còn mình ở đấy với mấy đứa giặt dẹo nó không muốn ở. Cho nên là nó đồng ý là về chép kinh không đi chơi. Về nó chép mấy kinh suốt mấy hôm Tết thật. Nó chép kinh xong mẹ nó bảo là mấy hôm Tết thì thôi đi lên tụng kinh với mẹ. Thế nó cũng vâng. Thế là hai mẹ con lên tụng kinh Địa Tạng, tụng hết mấy ngày Tết. Thế là nó xin với mẹ nó bảo là thế thì bây giờ hết Tết rồi thì mẹ lại cho con vào đó nhé. Nào thôi mẹ ơi, con biết con sai rồi. Qua chép kinh và đọc kinh với mẹ, con mới biết là con sai. Con sai từ những cái lúc mà con gì đi vào cái con đường nghiện ngập và xì ke ma túy. Con sai là vì con biết con bất hiếu với mẹ. Chép kinh, đọc kinh con biết là con gì không xứng đáng là một con người. Nhưng mà thôi xin mẹ cho con một cơ hội. Xin cho con đừng vào trong trại nữa. Con hứa với mẹ con ở nhà từ giờ trở đi con sẽ tụng kinh, đọc kinh và tụng kinh. Thế mẹ bảo vậy thì để cho chắc chắn thì con phải 3 tháng đóng cửa ở nhà, chép kinh và tụng kinh. Nó bảo vâng, cũng nghe theo mẹ. Sau 3 tháng gửi nó đến chùa, gửi đến một cái chùa mà mẹ cũng hay đi ở trong đó. Ở thêm 3 tháng nữa, nó không có biểu hiện gì nữa cả. Thế là đi về. Đi về thế là nó bình thường ra thì trước đây nó rất là khéo tay, nó làm thợ mộc rất là giỏi. Thế nó bảo mẹ nó, mẹ cho con đi làm. Thế mẹ cũng cho đi làm. Đi làm được mấy tháng thì nó làm tốt quá thì bây giờ cái người đi làm nó bảo nó thì mày cái bàn tay nghề mày như thế này mày có thể tự mở xưởng để làm tội gì mày phải đi làm thuê mỗi tháng được chục triệu làm gì. Thế về nói chuyện với mẹ là đấy, anh chủ anh bảo con có thể mở xưởng được, mẹ có thể tạo điều kiện cho con không? Thế mẹ bảo là nếu mà con mà làm được thì mẹ đi vay mượn để cho con mở xưởng, thì mở cái xưởng mộc thì nó cũng đáng là bao đâu, mấy cái đục ấy mà, vài chục triệu là xong. 5-70 triệu là được cái xưởng thôi. Thế mở cái xưởng ra nó làm ăn ngon lành thế này, bà ấy sướng rơi nước mắt. Đấy. Chép kinh các quý vị ạ, chép kinh nó phải như thế mới là chép kinh. Còn chép kinh để lấy số lượng, chép kinh để bảo mang đến một cái chùa nào đó để nhập vào trong tháp, sai hết. Phật đâu bảo chúng ta chép kinh để mang đến cái tháp đó để nhập vào tháp. Phật đâu bảo chúng ta chép kinh như thế để có công đức vô lượng đâu, không có. Chép kinh để truyền bá chính pháp thì mới công đức vô lượng. Chép kinh để cho vào tháp hay chép kinh để cho vào cái đấy thì một thời gian sau mối nó xong đem đi đâu, phải mang ra để đốt chứ cái gì đâu. Chúng ta học Phật phải hiểu Phật một cách gì rõ ràng, minh bạch, tường tận, như thế làm nó mới đúng, không có sai bét đó các quý vị. Cho nên thầy cũng khuyến khích cho chép kinh, nhưng mà chép kinh để mà học, vừa chép vừa học. Vừa chép thì chép xong lấy cái bộ kinh đó ra để tụng hàng ngày thì mới chép kinh. Chép kinh xong bỏ đấy, hoặc chép kinh xong đến chùa, xong lại chép tiếp, cứ chép như thế lại mang đến chùa. Cuối cùng có ai đọc đâu. Kinh người ta chữ đánh máy to tướng, đọc dễ dàng. Còn chả mấy người muốn đọc, bây giờ đọc bằng chữ viết của mình. Thật là các quý vị hiểu cái việc chép kinh nhé, nó phải đúng. Cách đây mấy năm thầy đi dự cái đại lễ Vê Sắc ở dưới chùa Tam Trúc, cũng có một vị đại đức sang xá thầy lễ. Thầy bảo bạch thầy, con nghe thầy giảng và biết đạo tràng của thầy rất là đông, và biết là thầy đang truyền bá bộ kinh Địa Tạng cũng rất là được mọi người, nhiều người rất là tin và theo và rất là lợi lạc. Thầy bảo các Phật tử chép kinh đi, công đức lớn lắm. Thế mình nghĩ bụng à, gớm, trứng lại còn đi muốn đi dạy cái. Lại còn phải đi dạy mình chép kinh thì công đức lớn lắm. Mình nghĩ bụng, tôi còn có xưởng in kinh rồi chứ không phải là đi chép kinh nữa. Nó thật mà. Tôi còn tiến tới tôi làm xưởng in kinh để đi truyền bá Phật Pháp, Pháp miễn phí cho các chùa và cho Phật tử rồi. Ông lại còn đi dạy tôi đi bảo các Phật tử chép kinh đi. Cái thế kỷ 21 này rồi, đi chép kinh bằng tay mà phát cho các Phật tử đọc, chúng ta có đọc được không? Chữ một người mà giao cho một người đọc khó, viết lên đây là thầy luận mãi nhìn tuét cả mắt, rõ ràng là trình độ cũng lên lớp 4 chứ không bình thường đâu. Trình độ lớp 4 sau này học xóa, không yên tâm, chưa nói hết. Sau này cũng học xóa hết mù chữ là hết lớp 12 bổ túc. Yên tâm đi, bằng chính hiệu luôn. Nhưng mỗi lúc đi thi là phải gì ạ? Thôi nói thật, nó cũng phải có văn nghệ tí cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Đấy. Không, thật mà. Trình độ ở lớp 4, nhưng sau này cũng may là được bổ túc lên gì? Lên hết lớp 12, hết lớp hết là xóa hệ mù chữ. Nhưng mà thì đọc chữ của các vị, có những người chữ đẹp ấy, viết nắn nót thì còn dễ đọc. Nhưng chúng ta cứ nghĩ xem, tự nhiên cái kinh đánh máy in đẹp như quyển kinh chúng ta đang cầm trên tay, tự nhiên chúng ta không đọc, bây giờ người ta đưa cho mình quyển kinh viết bằng tay, chữ tay của họ bảo mình đọc, các vị sẽ chọn quyển kinh nào? Đương nhiên kinh đánh máy, kinh in hẳn hoi, trang nghiêm. Chúng ta tụng chưa là đi tụng cái quyển kinh viết tay. Họ tự viết thì họ tự gì? Tự đọc và tự tụng thì được. Cho nên thầy cũng khuyến khích các Phật tử chép kinh. Chép kinh cũng là một dạng gì? Một dạng học, một dạng tu, rèn luyện cái sự nhẫn nại của mình. Nhưng mà phải nhớ chép kinh để học, chép kinh để đọc, và chép kinh để phải tụng quyển kinh đó. Chứ không phải chép xong lại để mang đến cho chùa, cho chùa cho vào nhập tháp công đức vô lượng. Đồ lừa đảo. Cuối cùng lại đi mua cái quyển kinh đó ở đâu biết không? Mua ở đâu? Các thầy lại có sân sau để đi in và để bán. Đương nhiên cái quyển kinh bình thường thì nó chỉ có gì? Mua cả quyển kinh in nó chỉ có khoảng 30.000. Nhưng trong khi đó mua cái quyển kinh đó phải đến gì? 100.000, thậm chí 130.000, 150.000. Đấy. Chúng ta xem. Như vậy là chúng ta trí tuệ hay là không trí tuệ? Đấy. Thôi nói thế thôi đủ hiểu rồi.